lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài điểm chú ý của sắc lệnh công đồng Vatican II về truyền thông xã hội. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm cho Thánh Matthew, chương 11, câu 11 đến 15. Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào các chi tiết cuộc đời của Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy được những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm cho Gioan. Song thân của Gioan là người công chính trước mặt Thiên Chúa, nhưng cả hai không có con và tuổi đã già. Khi Zacharia đến phiên mình vào dâng hương trong đền thờ, ông thấy thiên thần Gabriel hiện ra bên phải hương án và cho ông biết, bạn ông sẽ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Gioan, và con trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Con trẻ sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được đầy tràn thánh thần ngay từ trong lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Thiên Chúa. Thiên thần Gabriel còn cho biết thêm, con trẻ là người đi trước dọn đường cho đấng cứu thế. Rồi khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth, lúc ấy đang mang thai Gioan được 6 tháng, thì con trẻ trong lòng bà cũng đã nhảy mừng. Và trong bài tin mừng được dùng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nhận định, thật ta bảo các người hay, trong con cái do người nữ sinh ra, chưa có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Mỗi người chúng ta, có lẽ ai cũng mong ước được như Gioan Tẩy Giả. Chúng ta thấy trong một đoạn tin mừng khác rằng, lúc Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì có một người đàn bà buộc miệng nói rằng, phúc thai dạ đã cưu mang thầy, và vú đã cho thầy bú. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng, ai nghe và giữ lời Chúa thì còn có phúc hơn nhiều. Lúc Chúa Giêsu đang thi hành sứ mệnh công khai của Ngài, mẹ Maria và các người thân thuộc tìm đến nghe, nhưng vì dân chúng quá đông không chen vào được, có mấy người thấy thế nói với Chúa Giêsu: "Kìa mẹ và anh em thầy đến tìm thầy." Chúa Giêsu liền trả lời: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Đó là những kẻ nghe và giữ lời ta." Qua những lời trên, Chúa Giêsu cho chúng ta một cái nhìn mới, một ý nghĩa mới, rằng tình thân thuộc ruột thịt không quan trọng cho bằng thân thuộc bà con thiêng liêng. Ai theo ta mà không từ bỏ cha mẹ, anh em thì chưa xứng đáng là môn đệ ta. Nói thế, không phải chúng ta không tôn kính hay không yêu mến cha mẹ, vì giới răn thứ tư dạy rằng hãy thạo kính cha mẹ. Từ Gioan Tẩy Giả trở về sau, tức là từ khi Chúa Giêsu Kitô đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến cho nhân loại, thì nước trời phải dùng sức mạnh mới chiếm lấy được, và kẻ nào mạnh mẽ, can đảm mới chiếm được. Trước Chúa Kitô chưa có ai được ơn cứu rỗi, cho đến khi Chúa Kitô chết trên thánh giá, Ngài mới kéo tất cả mọi sự lên cùng Ngài. Ai muốn nhận được ơn cứu rỗi đó, phải qua cửa hẹp, phải vác thập giá mình mà theo Chúa mới vào được nước trời. Theo Chúa để vào nước trời, chúng ta phải chiến đấu với chính bản thân mình, phải từ bỏ những đam mê, những thói quen không tốt, những việc làm không chính đáng, phải hy sinh cho người thân quen thuộc trong gia đình, cho tha nhân, và làm tất cả những gì khi có thể để giúp đỡ người khác, mới thực sự là dấn thân thi hành giới răn mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn hiểu rõ được giá trị của sự yêu thương, tránh tìm những gì hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực sự sống cảm thông, yêu thương nhau và tha thứ khoan dung hơn, để mong chờ đấng cứu thế đến. Amen.
Chờ con Chúa ơi, khi con lỗi hẹn chưa về. Ngài chờ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa. Ngài chờ con ăn năn, đôi tay chắp lễ tuôn tràn. Ngài chờ con bên Ngài, hướng nguồn hạnh phúc thiên cùng. Chúa bên con, theo con khắp vạn nẻo đường. Con biết Chúa bên con, theo con lỡ con mồ côi. Con biết Chúa yêu con, xuống trần gian nhiều cay đắng. Con biết Chúa yêu con, một đời chờ con với Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh ra mắt chương trình phối hợp cứu trợ người trẻ tị nạn Syria. Như đã biết, hàng triệu người tị nạn Syria đã phải rời bỏ làng mạc và quê hương để chạy trốn một cuộc chiến đang điên cuồng tàn phá đất nước của họ. Nhiều người cho rằng cuộc chiến sẽ diễn ra ngắn ngủi, nhưng không ngờ tình trạng chiến tranh kéo dài đã 2 năm qua khiến cho những người tị nạn sinh sống tại các trại tạm cư được dựng lên giã chiến, đang phải đối phó với hàng loạt những vấn đề mới. Bác sĩ Meen Hakem của Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesù Roma cho biết, họ đang phải sống trong các liều trại mà không có phòng tắm, không có nước và không có bất cứ thứ gì. Hàng trăm ngàn người đã tuôn đến Liban và được bố trí sống trong các trại tạm cư, được dựng lên tạm bợ trong tình trạng thiếu vệ sinh, đang phải đối phó với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là cho trẻ em. Đứng trước tình cảnh bi đát này của những người tị nạn, Ủy ban Giáo hoàng Đồng Tâm đã đưa ra chương trình sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tị nạn Syria ở Liban, với sự phối hợp của Caritas Liban và Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesù tại Roma. Cha Simon Fadul, giám đốc Caritas Liban nói, đó là một chương trình y tế trợ giúp trẻ em để ngăn ngừa bệnh tật giữa Caritas Liban và Bệnh viện Nhi khoa Bambino Gesù. Người ta ước tính có khoảng 2 triệu người tị nạn Syria đã rời bỏ đất nước của họ và định cư ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là ở Liban, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 52% là trẻ em hoặc thanh thiếu niên dưới 17 tuổi. Bệnh đường ruột và nhiễm trùng phổi đang là hai thứ bệnh có xu hướng gia tăng nhanh nơi các em. Bác sĩ May Ann Hakem nói, những bệnh nhiễm trùng là rất phổ biến, nhưng khi không được điều trị và khi họ phải sống trong điều kiện vệ sinh tệ hại như hiện nay, khả năng dẫn đến tử vong là rất cao. Sức khỏe không phải là vấn đề duy nhất trong danh sách các vấn nạn mà người tị nạn Syria đang phải đương đầu. Với một tỷ lệ thất nghiệp cao trong xã hội Liban, người tị nạn Syria khó lòng có được công ăn việc làm. Vì thế, chương trình cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ các gia đình kiếm sống. Cha Simon Fadul, giám đốc Caritas Liban nói thêm, hầu như 35% dân số Liban là những người nghèo, trong đó 15% nghèo, thê thảm. Chương trình đã bắt đầu vào đầu tháng 12 và kéo dài trong 3 tháng, với hy vọng đem lại một chút quà Giáng sinh cho những người đang quẫn bách. Tin Roma. Người phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco thú nhận có những điều không được chính Đức Thánh Cha chia sẻ. Chủ bút Eugenio Scanfari thú nhận rằng rất có thể một số lời của Đức Thánh Cha được ông tường thuật trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ La Repubblica ngày 1 tháng 10 không được chính Đức Giáo Hoàng chia sẻ. Cuộc phỏng vấn trên đã dẫn tới nhiều lời phê phán đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là đoạn Scanfari cho rằng Đức Giáo Hoàng nói về lương tâm. Mọi người đều có ý niệm riêng về điều thiện và điều ác, và phải chọn điều thiện và chống điều ác theo nhận định của họ. Điều ấy đủ để làm thế giới nên tốt đẹp hơn. Theo tường thuật của Scanfari, Đức Francisco cũng mô tả giáo triều Roma như cơn bệnh hủi. Sau khi cuộc phỏng vấn được đăng tải, giám đốc báo chí của Vatican là linh mục Federico Lombardi cho rằng bản văn xét chung trung thành với tư tưởng của Đức Giáo Hoàng, dù không thể coi đây như một phần huấn quyền của Ngài. Bài phỏng vấn cũng được lồng trong số các diễn từ của Đức Giáo Hoàng trên trang mạng của Vatican và được dịch sang 6 thứ tiếng. Tuy nhiên, trong các tuần lễ sau đó, bài phỏng vấn đã tạo ra nhiều lời chỉ trích, và người ta nghi ngờ tính chính xác của nó đối với các lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng. Gần đây, bản văn đã bị lấy khỏi trang mạng của Vatican, vì theo như cha Lombardi nói với các nhà báo hôm 15 tháng 11 vừa qua rằng, tín liệu trong bài phỏng vấn tuy đáng tin trên bình diện tổng quát, nhưng không đáng tin trên bình diện phân tích từng điểm một. Trong một buổi gặp gỡ với các nhà báo thuộc Hiệp hội Báo chí Ngoại quốc Roma, ông Scanfari cho rằng mọi cuộc phỏng vấn của ông đều tiến hành không có máy ghi âm, cũng như ghi chép gì khi nhân vật được phỏng vấn đang nói. Ông bảo, tôi cố gắng hiểu người tôi đang phỏng vấn và sau đó tôi viết lại các câu trả lời của họ bằng chính ngôn từ của tôi. Ông nhìn nhận rằng vì thế rất có thể một số lời của Đức Giáo Hoàng do tôi tường thuật đã không được Đức Giáo Hoàng chia sẻ. Trong một lá thư viết cho Đức Giáo Hoàng Francisco, ông Scanfari giải thích rằng, tôi viết ra cuộc đàm đạo của chúng ta để mọi người hiểu cuộc đối thoại của chúng ta. Xin Ngài nhớ cho rằng tôi không tường thuật một số điều Ngài nói với tôi, nhưng lại tường thuật một số điều Ngài không nói với tôi, mà là do tôi muốn lồng vào để độc giả hiểu Ngài là ai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài điểm chú ý của sắc lệnh công đồng Vatican II về truyền thông xã hội do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 4 tháng 12, Giáo hội đã kỷ niệm 50 năm ngày công bố sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội của công đồng Vatican II đệ nhị, tức sắc lệnh Inter Mirifica, những điều kỳ diệu. Khi các nghị phụ nhóm họp nhau đầu thập niên năm 1960, chắc chắn các ngài không có ý niệm gì về ngành truyền thông xã hội sẽ phát triển và tiến bộ ra sao. Trong thập niên 1960, các máy vi tính còn có hình thức to lớn, chiếm trọn cả một căn phòng lớn. Bây giờ, chúng nằm trong bàn tay ta. Các tiến bộ kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc trong 50 năm qua, nhất là trong 20 năm gần đây, với những máy vi tính nằm gọn trong lòng, điện thoại thông minh vì tính mỏng như phiến gỗ, và nhiều dụng cụ khác nữa. Những dụng cụ này không những làm thế giới của ta tiến bộ, mà giáo hội cũng đang sử dụng chúng cùng với liên mạng, sách mặt, Twitter và nhiều chương trình truyền thông khác, cũng như các ứng dụng công giáo để loan báo cùng một tin mừng từng được các tông đồ loan báo cách đây 2.000 năm. Đề nghị số 18 của Thượng Hội đồng về Tân Phúc Âm Hóa tuyên bố rằng, giáo dục cách sử dụng khôn ngoan và xây dựng các phương tiện truyền thông xã hội là một phương thế quan trọng cần được tận dụng trong cuộc tân phúc âm hóa. Thế giới blog công giáo cũng nổ bùng trong mấy năm qua, với thật nhiều giáo dân mở các blog song song với các giáo sĩ và tu sĩ để cổ vũ nét đẹp và sự thật của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Người. Tuy nhiên, dù với bấy nhiêu điều được trình bày trên liên mạng liên quan tới giáo hội công giáo, người ta ngạc nhiên khi thấy thậm chí ngay tại Hoa Kỳ cũng chỉ có 13% người công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đặn, biết đến sự có mặt của công giáo trên trực tuyến mà thôi. Như thế, dù sắc lệnh Inter Mirifica vốn từng có mặt trong đời sống giáo hội từ lâu, ta vẫn còn phải làm nhiều điều hơn nữa nếu con số thống kê này chính xác. Thiện nghĩ, người công giáo nào cũng nên tìm đọc lại sắc lệnh Inter Mirifica này. Đây là một văn kiện tương đối ngắn và dễ đọc, dễ hiểu. Bản dịch tiếng Việt đã có từ lâu, ít nhất từ năm 1972, do công phu của các sinh viên Giáo hoàng Học viện BO10 Đà Lạt, với phần giới thiệu và ghi chú. Dưới đây là vài đoạn trích rất đáng chú ý của Inter Mirifica. Về ý nghĩa từ ngữ, sắc lệnh viết như sau. Trong những phát minh kỳ diệu về kỹ thuật mà nhờ ơn Chúa, tài năng con người đã từng khai thác từ tạo vật, nhất là trong thời đại chúng ta, thì giáo hội là mẹ, đặc biệt ân cần tiếp đón và theo dõi từ những phát minh liên quan đặc biệt tới tinh thần con người, đến những phát minh mở nhiều con đường mới để truyền thông một cách hết sức dễ dàng, đủ các loại tin tức, tư tưởng và mệnh lệnh. Tuy nhiên, giữa những phát minh này, trội vượt hơn cả là những phương tiện tự bản tính không có những liên hệ và ảnh hưởng đến từng người, mà còn đến chính đại chúng và toàn thể xã hội nhân loại như báo chí, điện ảnh, phát thanh, vô tuyến truyền hình và những thứ khác tương tự. Do đó, những phương tiện này đáng được gọi là những phương tiện truyền thông xã hội. Về nhiệm vụ của giáo hội, sắc lệnh viết như sau. Vì được Chúa Kitô thiết lập để mang lại phần rỗi cho hết mọi người, và do đó có nhiệm vụ phải rao giảng phúc âm, giáo hội công giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng cả phương tiện truyền thông xã hội mà loan báo ơn cứu rỗi và dạy con người biết sử dụng chúng cho đúng đắn. Như thế, giáo hội đương nhiên có quyền sử dụng và làm chủ bất cứ mọi loại truyền thông xã hội nào, tùy theo sự cần thiết hay lợi ích cho việc giáo dục Kitô hữu và cho việc mưu cầu phần rỗi các linh hồn. Các vị chủ chăng đáng kính có nhiệm vụ huấn luyện và hướng dẫn các tín hữu thế nào để họ biết dùng cả những phương tiện này mà theo đuổi phần rỗi và sự toàn thiện của mình cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Ngoài ra, giáo dân đặc biệt có bổn phận làm cho các phương tiện này thấm nhiễm tinh thần nhân đạo và Kitô giáo, để chúng đáp ứng đầy đủ niềm mong đợi lớn lao của xã hội nhân loại và đúng với ý định của Thiên Chúa. Về sáng kiến của người Công giáo, sắc lệnh viết như sau. Trước hết phải cổ võ báo chí lành mạnh, tuy nhiên, để độc giả thấm nhiễm đầy đủ tinh thần Kitô giáo, cũng phải thúc đẩy báo chí chính thức của Công giáo, nghĩa là báo chí hoặc do chính giáo quyền hoặc những người Công giáo trực tiếp đề xướng và điều hành, được công khai xuất bản trong tinh thần xây dựng, củng cố và cổ võ những dư luận phù hợp với luật tự nhiên, với giáo lý và quy luật Công giáo, và để phổ biến cùng giải thích đúng đắn những sự kiện liên quan đến đời sống giáo hội. Cũng phải dạy các tín hữu việc cần phải đọc và phổ biến các báo chí Công giáo, để họ biết phán đoán mọi biến cố theo quan niệm Kitô giáo. Về việc huấn luyện người sử dụng, thụ hưởng, sắc lệnh viết như sau. Để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông xã hội này, những người sử dụng thuộc tuổi tác và văn hóa khác nhau, cần phải được huấn luyện về lý thuyết và phần thực hành một cách thích hợp và riêng biệt. Vì thế, trong các trường Công giáo thuộc mọi cấp, trong các chủng viện và trong cả những nhóm tông đồ giáo dân, phải cổ võ, tăng gia và theo nguyên tắc luân lý Kitô giáo hướng dẫn các tổ chức có khả năng theo đuổi mục đích này, nhất là những tổ chức dành riêng cho giới trẻ. Để mau đạt tới kết quả, lớp giáo lý cũng phải có phần trình bày và giải thích giáo thuyết hay quy luật Công giáo về vấn đề này. Về thẩm quyền của giám mục, sắc lệnh viết, các giám mục thì có bổn phận chăm sóc các công cuộc và các tổ chức thuộc loại này trong giáo phận mình. Các ngài phải cổ võ, và nếu liên quan đến việc tông đồ chung, thì phải phối hợp chúng, kể cả những tổ chức thuộc quyền điều khiển của các tu sĩ miễn trừ.
Chương trình được tiếp nối với chương một mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đàn, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cũng gửi tâm thư từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Trong bức tâm thư, ông Dũng cho biết đây là một quyết định khó khăn, bởi lẽ ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo từ môi trường quân đội và có nhiều năm công tác trong hệ thống chính quyền, đảng cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Ông cho biết, tôi đã từng tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho một đất nước xã hội chủ nghĩa công bằng và bác ái. Vậy tại sao ông Phạm Chí Dũng lại có một quyết định khó khăn trong cuộc đời của mình, đó là từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam? Để tìm hiểu về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của ông Phạm Chí Dũng về một quyết định khó có thể nói là dễ dàng này của mình trong một cuộc trao đổi với phóng viên Huyền Trang, dòng chữ Cứu Thế Việt Nam.
Trước tiên xin chúc mừng nhà báo Phạm Chí Dũng đã có một quyết định rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Tôi không biết con nên chúc mừng hay không, có sớm quá hay không, tại vì ngay lúc này tôi vẫn còn đang buồn.
Dạ.
Buồn suốt từ hôm qua tới giờ. Và khi mà tôi vào thăm anh Lê Hữu Đàn buổi chiều hôm qua và lúc còn riêng hai anh em thì anh nắm tay tôi và tôi nắm tay anh và tôi thấy một giọt lệ ngân ngấn trong khóe mắt anh. Anh khóc và tôi cũng suýt khóc theo. Nói chung là cả hai anh em đều buồn. Buồn vì tâm trạng chung và buồn vì tâm trạng riêng. Chúng tôi muốn nói trước về tâm trạng riêng. Chỉ có những người đã từng gắn bó sâu xa ruột thịt với những gì mà mình mong ước, mình mong nguyện nhưng lại không đạt được, khi dứt ra khỏi nó rồi, lúc đó mới tiếc nuối làm sao, tiếc nuối vì những điều mình không đóng góp được. Và kể cả một chút tiếc nuối vì phải rời bỏ cái thói quen cũ. Điều đó là một tâm lý phản xạ tự nhiên đối với đời sống con người thôi. Thành thử là Tôi xin gác lời từ chúc mừng, có lẽ là chắc là phải thêm một thời gian nữa để chúng tôi bình tâm lại. Nhưng mà chỉ có điều là chúc mừng, luôn luôn dành từ chúc mừng đối với nhân dân và đối với người nghèo. Đó là con đường chúng tôi chọn.
Dạ. Vâng, vậy tại sao nhà báo lại chọn, lại quyết định từ rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái thời điểm này ạ? Ngay sau khi ông Lê Hiếu Đằng cũng vừa từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Dạ, tôi xin nói thật tình cảm của tôi thế này. Nhiều người nói rằng chúng tôi can đảm, quả cảm, dùng những từ khích lệ, những từ khen ngợi. Tôi cho là tôi nghe và tôi hơi xấu hổ, tại vì thực chất là tôi không phải là người can đảm gì. Tôi chỉ làm điều đó vì anh Lê Hữu Đằng đã làm điều đó. Anh Lê Hữu Đằng là người tiền bối và đã là người đi trước, và anh đã rất giặc, có một cái nhìn rất giặc về về toàn cục, và anh thấy cần phải thay đổi, và đã đến lúc cần phải xác quyết gì ít nhất là một phần rũ bỏ trách nhiệm cá nhân đối với cái cũ để xác lập trách nhiệm cá nhân đối với cái mới. Anh muốn trở thành một công dân tự do, thì vì lý do gì mà những người như tôi day dứt 10 năm rồi mà lại không quyết định vào đúng thời điểm này? Thực ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề xin ra khỏi Đảng, gọi là từ xin đi, tại vì ở Việt Nam thì chúng ta đều biết là luôn luôn có cơ chế xin và cho, không thể nói từ gì khác hơn xin ra khỏi Đảng từ 10 năm nay. Nhưng mà lúc đó tôi còn làm trong nội bộ, và trong nội bộ thì Việt Trang hiểu là luôn luôn có những cái ám ảnh, những nỗi sợ hãi vô hình ràng buộc, nó dày vò con người ta, không chỉ đối với cá nhân mà đối với cả cộng đồng, đối với cả gia đình nữa. Và mặc dù việc theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc vào cũng bình thường và ra cũng hoàn toàn bình thường, không có một cái gì ngăn trở cả, nhưng sẽ bị đánh giá về thái độ, quan điểm chính trị, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ. Vấn đề là như vậy, và cho tới giờ vẫn là như vậy. Đó là như vậy. Và nếu mà không cẩn thận thì người ta có thể bị đánh giá và có thể là ảnh hưởng tới cả một điều gọi là tương lai, hoặc là thậm chí là sinh mạng chính trị của người ta. Đó là một, tôi cho là một cố tật, một nhược điểm, hoặc là hơn nữa gọi là một cái vùng trũng tâm lý chính trị trong chế độ hiện hành. Không giải tỏa được điều đó thì sẽ không phát triển được và không thu hút được các tầng lớp nhân dân. Điều đó chính là như vậy. Và sau khi anh Lê Hữu Đằng anh quyết định vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng mình không được chần chờ nữa, tại vì mình làm theo trái tim, theo tấm lòng của mình, theo tình cảm của mình, những gì mình đã dây dứt đủ rồi và mình phải tính. Còn không vượt qua được một chút sợ hãi còn lại này thì sẽ không có một cái gì mới cả. Còn phía trước chúng ta thì biết bao nhiêu chuyện đang chờ chúng ta phải làm. Mà tôi cũng đang tự hỏi, đối với cá nhân tôi và như vậy, đối với những người đồng lứa với tôi đang làm trong nhà nước là như thế nào, họ quyết định như thế nào, và đối với những chú, những bác lớn tuổi về hưu, một tỷ lệ mà có lẽ là khá cao, ít nhất là từ 35-40% là không sinh hoạt đoàn, đảng, thoái sinh hoạt đảng, bỏ sinh hoạt đảng, lẳng lặng, không nộp hồ sơ đảng, vân vân. Đặc biệt là chuyến đi Hà Nội vừa rồi, tôi đã gặp gỡ tiếp xúc với một số người về hưu, một số chú bác về hưu, và họ nói không ra sao cả, nói không ra sao cả về cơ chế, về xã hội và về chế độ, về cá nhân lãnh đạo. Nhưng tôi hỏi họ, thế xin lỗi rồi các chú, các anh có định làm một cái gì đó không? Thì họ lắc đầu, nói cũng chẳng tới đâu. Tôi hỏi, nếu nói không tới đâu, thì không tới đâu là không tới đâu với ai? Đối tượng nào? Họ nói là với lãnh đạo, với dưới lãnh đạo hiện nay. Họ không nghe nữa rồi, họ vô cảm rồi. Tôi đặt vấn đề là thế giới luôn luôn có hai cực và đa chiều. Chỗ này vô cảm thì chỗ kia lại có xúc cảm. Xúc cảm ở đây là ai, và những người cần xúc cảm là gì, là ai? Đó là người dân, và đặc biệt là những người dân đang chịu những vấn nạn thiên tai, nhân tai và vấn đề dân oan đất đai, những người đang chịu rủi ro trong xã hội hiện nay bởi những chính sách bất hợp lý và bất công. Tại sao lại không nói cho họ nghe, ít nhất là chia sẻ, có một sự đồng cảm với họ và thông tin cho họ, và đồng thời cái quan trọng nhất là hướng họ đến một những phương cách để họ biết tự bảo vệ mình, chẳng hạn như làm sao để có dân chủ hơn, hoặc là cao hơn nữa những vấn đề mới mà chúng ta đang đặt ra, làm sao để có những nhóm, những tổ chức xã hội dân sự để có thể đấu tranh dân chủ hơn, tác động tới những chính sách đó, thay đổi những chính sách đó. Chẳng hạn như vừa rồi tôi nói ví dụ như là Global Witness là một tổ chức phi chính phủ đứng thứ hai trên thế giới và đã tác động bằng những chính sách cáo buộc đối với tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Kết quả là Deutsche Bank là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới đã thoái vốn toàn bộ ra khỏi Hoàng Anh Gia Lai. Đó là một kết quả mà không có bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào ở Việt Nam, những hội đoàn của nhà nước, những cơ quan của nhà nước có thể làm được.
Dạ vâng ạ, thưa nhà báo Phạm Chí Dũng, vừa nãy ông có đề cập đến về việc là rất nhiều đảng viên họ rất là muốn ra khỏi đảng. Vậy theo ông làm thế nào có thể giúp họ để có thể ra khỏi đảng Cộng sản như ông và ông Lê, luật gia Lê Hữu Đằng đã làm ạ?
Thực tình thì tôi chưa có suy nghĩ đó riêng về cá nhân tôi. Tôi chưa có suy nghĩ làm sao để khuấy động mọi người, hay là nói theo cái từ chính trị một chút và hơi an ninh một chút, làm sao kích động mọi người để mọi người ra khỏi đảng. Về điều đó sẽ liên quan tới vấn đề chính trị và vấn đề an ninh, và họ sẽ theo dõi rất là kỹ và họ sẽ đặt ngay vận động cơ chính trị đối với tôi. Nhưng mà thực ra cái đó cũng cần thiết, tại vì này, nó xuất phát từ tấm lòng của họ. Dân là gốc mà, tấm lòng là gốc mà, và bản thân tâm tư tình cảm của họ đã chuyển đổi rồi và họ muốn ra thì tại sao không ra? Tôi chỉ đang nói về điều đó. Thì thôi, đành rằng phải có những người đi trước, những người cần phải có biết hy sinh một chút quyền lợi và đổi lấy một chút hoặc là nhiều chút rủi ro nào đó đi trước, để những người kia họ ít nhất là vượt qua một tâm lý giới hạn nào đó về sự sợ hãi. Sau đó họ có thể bước qua một cái vùng cấm nào đó để tới một cái vùng tự do hơn về mặt tư tưởng, và sau đó là một cái vùng mênh mang hơn về mặt hành động. Đó là điều quan trọng nhất. Thực sự ra truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này. Vấn đề là truyền thông như thế nào thôi. Nhưng mà người ta vẫn nói thế này, 100 lời nói thì cũng không bằng một hành động. Thực ra thì chúng ta có thể thấy thế này, từ đầu năm 2013 thì nhóm kiến nghị 72 đã đưa ra những chính sách đổi mới hiến pháp, và đó là những kiến nghị có thể nói động trời so với những năm trước. Một trong những điều mà dư luận đặt ra với nhóm kiến nghị 72 là có một số các anh ở trong đó là vẫn còn đảng viên. Thế thì các anh phản đối những chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế thì tại sao các anh lại không từ bỏ trách nhiệm của anh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ bỏ trách nhiệm đảng viên của các anh? Điều đó đã được đặt ra trong những cuộc hội ngộ lớn, những cuộc họp nhỏ, những nhóm họp nhỏ, và gần như là đều thực sự ra là hơi lúng túng và có nhiều lý do, và trong đó có những lý do tế nhị mà người ta có lẽ chưa biết giải quyết như thế nào. Điều đó dẫn tới là phải đến gần một năm sau kiến nghị 72 mới có một trường hợp như Lê Hữu Đằng từ bỏ đảng. Tất nhiên trước đó đã có những trường hợp như chẳng hạn như gần nhất là Nguyễn Chí Đức. Đấy. Nhưng Nguyễn Chí Đức là người thực ra là đó là một người trẻ như tôi thôi, hoặc là trẻ hơn tôi, và chưa phải là có cái thâm niên cốt cán ở trong đảng như Lê Hữu Đằng. Ông Lê Hữu Đằng là một trường hợp hết sức đặc biệt. Ông là một cựu tử tù, phải nói như vậy, và cũng là một cán bộ cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là người phải nói bề dày thành tích trong đảng, mà ông đã quyết định ông từ bỏ đảng như vậy. Điều đó có thể dẫn đến, tôi cho là khách quan mà nói, chưa tính tới trường hợp của tôi hay là một số người khác, tôi cho là ngay chỉ với trường hợp hiện tượng của Lê Hữu Đằng thôi đã có thể dẫn tới một làn sóng được coi là thoái đảng trong thời gian tới. Mà tôi thì theo cá nhân tôi đánh giá là có lẽ thời điểm ông Lê Hữu Đằng từ bỏ đảng sẽ đánh dấu bước chuyển đầu tiên cho làn sóng thoái đảng sẽ diễn ra ở Việt Nam trong 2, 3 và 4 năm tới.
Dạ, thưa nhà báo, dạ. Nếu như hiệu ứng này lan tỏa trong các đảng viên Cộng sản Việt Nam thì sẽ thách thức như thế nào đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ạ?
Khách quan mà xét nhé, muốn xem thách thức như thế nào thì chúng ta phải biết là sự lan tỏa đó diễn ra như thế nào và sẽ ứng vào những đối tượng nào đầu tiên. Mà sẽ xảy ra những thách thức nào đầu tiên? Ai sẽ là người đầu tiên vượt qua được nỗi sợ hãi? Những người ít quyền lợi nhất sẽ là người có thể dễ dàng vượt qua được nỗi sợ hãi dễ dàng nhất. Đó là những người thường là những người không còn làm trong lĩnh vực nhà nước, trong khu vực nhà nước, hoặc là những người đã về hưu. Đó là những người chỉ còn sổ lưng hưu thôi, phải nói là như vậy. Và những người đó thực ra trong một số hoàn cảnh họ không có gì để mất cả. Và thực chất là họ có một số người như tôi đã nói, tỷ lệ 35-40% là đã gần như không sinh hoạt đảng. Họ về cơ địa phương và họ không nộp hồ sơ đảng cho địa phương, và họ cũng không dự sinh hoạt đảng tại địa phương. Và thậm chí là còn có người nói là họ không đóng đảng phí trong mấy năm vừa rồi cũng không sao cả. Tức là vẫn có tên trong danh sách đảng bộ, đảng ủy địa phương, nhưng mà họ không sinh hoạt. Đấy. Thì đó chính là những lớp người về hưu sẽ ảnh hưởng nhất. Và đặc biệt nó có một cái yếu tố mà liên quan cái vấn đề người về hưu là chỗ này, mà nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải chịu một thách thức rất lớn, đó là vấn đề quỹ lương hưu. Cách đây một năm đã bắt đầu có thông tin manh nha về khả năng mong manh của quỹ lương hưu ở Việt Nam. Trước đó những năm phồn thịnh ở Việt Nam không hề có chuyện đó, và trong suốt 6 năm suy thoái thì cũng chỉ mới 5 năm suy thoái đã giấu biến quỹ lương hưu đi rồi, tức là không có thông tin về gì về những khả năng rủi ro của quỹ lương hưu, mà chỉ có trong vòng 1 năm gần đây, và đặc biệt trong khoảng 6 tháng gần đây, người ta mới bắt đầu đưa ra những dự báo mơ hồ về chuyện quỹ lương hưu có thể vỡ vào năm 2030. Nhưng đó là tất nhiên là cái đánh giá dự báo sơ bộ thôi. Nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái tệ như này này, tức là những cái dự báo của các ngành thống kê, đặc biệt các ngành thống kê là không có chính xác. Và đặc biệt chúng ta đã thấy những cái minh chứng như dẫn chứng qua những vấn đề là chẳng hạn như đánh giá về tỷ lệ GDP của Việt Nam đó, không chính xác. Người ta thậm chí là người ta còn nói là GDP có chân đó, một cách nói hài hước. Thì vấn đề dự báo về mặt thời gian vỡ quỹ lương hưu cũng có thể sẽ sớm hơn, thậm chí sớm hơn rất nhiều, đặc biệt là trong tình trạng mà ngân sách, ngân quỹ nhà nước đang gần như cạn kiệt như hiện nay. Thì nếu như sắp tới xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trong 3-4 năm tới thì vấn đề gì, hệ quả gì sẽ xảy ra đối với quỹ lương hưu? Nguồn tiền cạn kiệt, chi thu không đủ chi, nợ nước ngoài quá cao, quỹ lương hưu bị siết lại gần như hạn hẹp. Lúc đó có thể xảy ra một hệ quả gần như tất yếu và đau đớn đối với những người về hưu, có nghĩa là trở lại bài học kinh nghiệm thời kỳ hậu Liên Xô từ năm 1991 đến năm 1994, quỹ lương hưu ở Liên Xô gần như vỡ trong bối cảnh đồng rút lạm phát kinh khủng, và thực chất cái giá trị mà người về hưu chỉ còn nhận được là từ một nửa tới 1/3 cái giá trị mà trước đó họ nhận được lương hưu. Thì khi đó người về hưu họ sẽ nghĩ thế nào? Họ còn nghĩ tới trách nhiệm đảng viên của họ không? Hay là họ sẽ đi biểu tình? Vấn đề là như vậy. Lúc đó sẽ xuất hiện người về hưu xuống đường. Họ xuống đường để họ đòi lại quyền lợi của họ. Chẳng biết quyền lợi đó ở đâu. Họ chỉ biết nhắm vào nhà nước, họ nhắm vào đảng. Và họ càng đi nhiều thì trách nhiệm đảng viên của họ càng ít đi. Tôi nói đó là thách thức đầu tiên lớn nhất của Đảng Cộng sản sẽ phải đối mặt. Mà những người về hưu là những người, đa phần là những người cốt cán ở trong đảng. Có một số vị ở trong đó là công thần. Loại trừ một tỷ lệ không nhiều lắm các vị về hưu có nhiều tài sản, thì đa số cán bộ về hưu là ít tài sản và ít có thu nhập, và họ không có gì việc gì để làm thêm cả, cho nên họ chỉ biết dựa vào đồng lương hưu thôi. Và nếu như không có đồng lương hưu đó thì họ sẽ không biết tồn tại như thế nào cả. Thì đó chính là cái thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải giải quyết rất lớn, và đặc biệt trung tâm điểm sẽ nằm tại Hà Nội. Đã.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của nhà báo Phạm Chí Dũng. Qua đó chúng ta hiểu rằng lời thề trung thành với Đảng Cộng sản của ông Phạm Chí Dũng đã bị thực tế đau đớn thẳng thừng phủ nhận, vì ông nhận ra rằng đảng đã không còn đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân. Và đó là nguyên nhân khiến ông không còn lý do để trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sẽ là một thiếu sót lớn khi bàn đến việc huấn luyện đời sống nội tâm cho con cái mà không nói đến, và nhất là sống tha thứ. Tha thứ là thể hiện đích thực của tình yêu. Một tình yêu đích thực luôn được thể hiện bằng sự tha thứ. Dạy cho con cái biết sống yêu thương là tập cho chúng biết sống tha thứ. Con cái chỉ thực sự lớn lên và được trang bị bằng một cuộc sống nội tâm vững chắc và sâu sắc khi chúng biết thế nào là tha thứ và sống tha thứ. Đây là đề tài chúng tôi xin được bàn đến trong câu chuyện gia đình tuần này. Thông thường, chúng ta hiểu tha thứ là đè nén cơn giận và hành động như thể không có gì xảy ra, trong khi trong thâm tâm chúng ta không hoàn toàn cảm nhận như thế. Hoặc chúng ta cho rằng tha thứ là đặt mình vào vị thế của bề trên và tha thứ cho những tội lỗi hay xúc phạm của kẻ bề dưới. Hoặc chúng ta nghĩ rằng tha thứ là phải làm một hành động cụ thể, như đến bắt tay với kẻ thù, ôm hôn người đã xúc phạm đến mình. Dĩ nhiên sự tha thứ luôn cần được thể hiện bằng những cử chỉ cụ thể. Nhưng một sự tha thứ thật sự không đương nhiên đòi hỏi một thể hiện bên ngoài, mà thiết yếu là một sự chữa trị trong chính tâm hồn chúng ta. Bất cứ một sự xúc phạm nào của người khác cũng đều tạo ra xáo trộn, tổn thương hay buồn phiền trong tâm hồn chúng ta. Và vết thương nào cũng làm mất đi sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Do đó, tha thứ trước tiên và thiết yếu chính là tái lập sự bình an trong tâm hồn. Chỉ khi nào tâm hồn chúng ta được bình an, chúng ta mới có thể trao ban bình an cho người khác. Đây là món quà trường kỳ và giá trị nhất mà chúng ta có thể trao ban cho người khác. Tha thứ đích thực phải diễn ra ngay trong nội tâm của mỗi người. Tha thứ là quyết tâm muốn nhìn thấy ánh lửa yêu thương hoặc nhu cầu được yêu nơi tất cả mọi người. Mỗi một sự tổn thương đều là một lời mời gọi yêu thương, và sự đáp trả cho mỗi một lời mời gọi yêu thương phải là một nghĩa cử. Cũng giống như sự bình an, tình yêu thương, sự trong trắng, sự thanh thản, niềm vui và can đảm. Tha thứ không nhất thiết đòi hỏi phải có sự thể hiện bên ngoài. Để có sự bình an và sống hiếu hòa, không đương nhiên phải quên mình và đứng nấp bóng đằng sau mọi người. Yêu thương không đồng nghĩa với những điệu bộ khả ái hay nói những lời êm ái dịu ngọt. Can đảm cũng không có nghĩa là tự lao mình vào nguy hiểm. Đi tìm sự thanh thản cũng không có nghĩa là phải xa tránh thế giới hay lẩn trốn những người xung quanh. Cũng thế, tha thứ không có nghĩa là phải nói với người khác rằng chúng ta tha thứ cho họ, hay chúng ta tìm cách tỏ ra mình cao thượng và thánh thiện hơn họ. Về điểm này, chúng ta có thể học được một bài học từ mẹ Teresa Calcutta. Trong hội nghị của hiệp hội có tên là Hội Liên Vị diễn ra tại Ấn Độ hồi tháng 2 năm 1982, mẹ Teresa đã để lại một gương sáng về tình yêu thương và tha thứ thật sự. Hội nghị chọn hòa bình thế giới làm chủ đề. Trong hội nghị, một diễn giả đã truyền cho các tham dự viên một tuyên ngôn kêu gọi chống lại vũ khí hạt nhân và xin mọi người ký tên vào. Rất nhiều người ký tên vào tuyên ngôn, nhưng đến lúc bản tuyên ngôn được đưa đến tay mẹ Teresa, mẹ cầu nguyện một lúc rồi trả lời rằng mẹ không thể ký tên vào đó. Mẹ nói như sau: nếu tôi ký tên, tôi sẽ chứng tỏ rằng tôi yêu thương một số người và không yêu thương một số khác, bởi vì tôi đã tỏ rõ lập trường trong một vấn đề còn đang tranh cãi. Thái độ của mẹ Teresa không phải là một thái độ ba phải, cho bằng là một thái độ thực tế. Thực tế ở đây, theo mẹ Teresa, chính là mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đây chính là cái nhìn mà mẹ Teresa luôn có về mỗi người. Mỗi người đều có yếu đuối, lầm lỗi. Mỗi người đều có thể có ác ý trong hành động của mình. Nhưng tự trong sâu thẳm, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. mỗi người đều mang lấy ánh lửa yêu thương trong mình, và mỗi người đều khao khát yêu thương và được yêu thương. Tha thứ chính là mặc lấy cái nhìn ấy về tha nhân. Cái nhìn ấy cho chúng ta thấy được sự trưởng thành, lòng thiện hảo nơi mỗi người. Đối tượng của lòng tha thứ không chỉ là con người. Chúng ta có thể có tâm tình thù hận hay cay đắng, phiền muộn đối với cả sự vật. Sự vật đó có thể là thú vật, là thành phố, là thức ăn, là quần áo hay bất cứ điều gì đôi mắt của chúng ta cho là có thể mang lại bất hạnh hay đau khổ cho chúng ta. Một thái độ bất khoan nhượng như thế có thể làm cho chúng ta bất an và bất hạnh. Từ sự vật đến con người chỉ là một bước ngắn. Khi tâm hồn chúng ta bất an, thái độ bất khoan nhượng và thù hận đối với người khác cũng dễ dàng nảy sinh và lớn lên trong tâm hồn chúng ta. Thánh Francisco Assisi, vị sứ giả của hòa bình, không chỉ thể hiện lòng yêu thương và tha thứ đối với người đồng loại, Ngài còn bày tỏ sự hòa hợp và lòng thương cảm đối với vạn vật. Không những thú vật có thể trở thành bạn hữu của Ngài, mà cây cỏ, những sự vật bất động và ngay cả sự chết cũng trở thành anh chị em của Ngài. Nơi Ngài, lòng tha thứ đã đạt đến tuyệt đỉnh. Ngài yêu thương và tha thứ cho người đồng loại. Ngài sống khoan nhượng với vạn vật. Chính vì thế mà tâm hồn Ngài luôn có sự bình an và thanh thản. Tha thứ là định nghĩa của tình yêu. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương. Thiên Chúa đã đặt để trong đáy thẳm tâm hồn mỗi người khả năng yêu thương và tha thứ. Nhưng hiện thực hóa khả năng ấy không phải là chuyện tự nhiên đối với mỗi người. Khi bị đóng đinh và treo lên trên thập giá, Chúa Giê-xu đã không trực tiếp tha thứ cho các lý hình của Ngài. Ngài đã cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Qua lời cầu nguyện ấy, Chúa Giê-xu cho thấy rằng tha thứ không chỉ đơn thuần là cố gắng của con người. Tha thứ thiết yếu là ơn nhân không của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ. Chính vì thế mà con người phải cầu nguyện để có thể thông hiệp vào sự tha thứ của Chúa và thể hiện được sự tha thứ của Ngài. Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội, đã hiểu được một cách sâu sắc nguồn gốc của sự tha thứ. Chính vì thế mà khi quằn quại dưới trận mưa đá của đám lý hình, Ngài đã lặp lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm. Tha thứ là thể hiện sự tha thứ của Chúa. Tha thứ là đi vào cái nhìn yêu thương của Chúa. Đây chính là cái nhìn mà các bậc cha mẹ phải không ngừng cầu xin Chúa ban cho mình. Bầu khí gia đình sẽ êm ấm thuận hòa, và con cái chỉ có thể lớn lên trong hòa khí khi chính cha mẹ biết trao dồi cho mình cái nhìn yêu thương và tha thứ ấy của Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là sức mạnh của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Chúa là thành trì.
Chúa là thành trì.
Cứu độ những người đã tấn phong.
Muôn lạy Chúa.
Chúa
là sức mạnh
của dân Chúa.
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chung lời.
Xin lời cho dân dân nâng niu muôn nơi.
Chúa là người đã cho con ngưỡng ơn. Chúa là thành trì.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một nhà thờ, Mục sư Kepha Sentagi đang đứng giảng trong một buổi lễ truy điệu cho một số người đã bị công an nước Uganda bắn chết trước đó. Thì ngoài nhà thờ, năm công an của nhà độc tài Idi Amin đã gồm súng chĩa vào nhà thờ. Bài giảng vừa kết thúc thì nhóm người này hùng hổ xông vào nhà thờ. Viên toán trưởng gằn giọng nói với mục sư: "Chúng tôi được lệnh đến đây để giết ông. Vậy bây giờ, ông muốn nói điều gì cuối cùng thì nói đi." Sau này, mục sư Sentangi kể lại rằng, lúc ấy hai đầu gối của ông run lập cập, nhưng ông đã lấy can đảm để trả lời viên toán trưởng công an. Ông nói: "Tôi muốn thưa với Chúa điều này là xin Ngài đừng kết tội các ông về việc các ông sắp làm đây." Ngài nói thế, viên toán trưởng trợn mắt nhìn ông và những người đang ngồi im lặng trong nhà thờ, rồi buộc miệng nói với mấy người trong tòa: "Lạ thật, không biết mấy người này có điên hay không, mà sao lại chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi trước cái chết thế này?" Lúc đó mục sư Santangi lên tiếng giải thích: "Sự sống của chúng tôi là do Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Sự sống đó không thể mất được, cho dù chúng tôi có chết đi nữa." Thấy thái độ bình thản của những người có mặt trong nhà thờ, cũng như nghe những lời giải thích của vị mục sư, thái độ đằng đằng sát khí của toán công an kia đã dịu xuống. Thế rồi, viên toán trưởng mới nói với mục sư rằng: "Nghề nghiệp và trách vụ của tôi đã làm cho tôi chẳng còn biết chặn lòng thương người là gì nữa. Ông thử cầu nguyện cho tôi xem, tôi có thể thương người được không nhé?" Nói rồi, toán công an kéo nhau ra khỏi nhà thờ. Một thời gian sau, người ta thấy viên toán trưởng công an kia đã tin theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện cho những người bắt bớ, bắt hại, đàn áp chúng ta, đó là một mệnh lệnh của Chúa, được Thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng. Mệnh lệnh này đã được chính Chúa Giêsu thực hành khi Ngài bị người ta treo Ngài lên thập giá. Lúc đó, Ngài thưa với Thiên Chúa Cha: "Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Nhưng cũng xin nói luôn rằng, đây không phải là một mệnh lệnh dễ thi hành đâu, bởi tự trong con người, mỗi người chúng ta đều có khuynh hướng báo thù. Chính vì thế mà ngày xưa mới có luật là mắt đền mắt, răng đền răng. Luật này xem ra có vẻ thật công bằng, nhưng sự công bằng đó đã đưa đến chỗ độc ác, dã man, chỉ vì công bằng, nhưng lại thiếu tình thương. Chính vì thế mà khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã loại trừ tính cách dã man, độc ác của luật công bằng kia, bằng cách ban bố một luật tình thương mới, đó là luật yêu thương kẻ thù nghịch. Yêu thương những người không giống, không hợp, không thuận với mình đã là một điều khó rồi. Ở đây, luật yêu thương mới của Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch của chúng ta nữa. Thật là một đòi hỏi chỉ có thể thỏa mãn được nơi những con người anh hùng mà thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể trở thành những con người anh hùng như thế? Chỉ cần chúng ta xác định rằng, những người mà chúng ta gọi là những kẻ thù nghịch, kẻ bắt bớ, kẻ bắt hại chúng ta, là những công cụ Chúa dùng để thực hiện những dự định tốt nhất của Ngài cho chúng ta. Hiểu như thế, chúng ta sẽ không thể oán hận những người đã bắt bớ làm hại chúng ta nữa, mà trái lại, chúng ta phải cầu nguyện cho họ để họ thi hành đúng dự định của Chúa. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về những con người, những thể chế, những ý thức hệ đối kháng với chúng ta, với giáo hội, để cầu nguyện cho họ mau mắn, sáng suốt, nhận ra chân lý, hầu cải tà quy chánh. Amen.
Chúa là cứu tinh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, hoan ca danh Ngài chung cùng Ngài muôn lấy Chúa, Chúa là tình.
Là sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
cứu rỗi những người đã tấn phong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.